là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự hiệu quả từ mô hình trồng hoa làm du lịch của gia đình chị Lương Thị Loan, thôn 2, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là mục mỗi tuần một chuyện. Cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh với tựa đề Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và báo cáo viên tháng 6 năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 58 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2019-2022, tầm nhìn 2025. Thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tuyên truyền thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 năm 2019, nghị quyết số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị. Tuyên truyền hội thi bí thư chi bộ giỏi và hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm 2019 và những mô hình điển hình tiên tiến về những kết quả đạt được của tỉnh trong triển khai nghị quyết 18-19. Những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước của tỉnh, tập trung vào chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, tuyên truyền giáo dục xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, tôn trọng, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, các phong trào thi đua yêu nước, động viên phát hiện nhân tố mới trong các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị.
Văn phòng Bộ Công an vừa phối với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ban chỉ đạo 138 thuộc 20 tỉnh thành phía Bắc về phòng chống tội phạm. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được học tập 4 chuyên đề gồm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 chính phủ trong thời gian qua, những nội dung trọng tâm Ban chỉ đạo 138 đang chỉ đạo hiện nay, thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm trong thời gian qua và các chủ trương giải pháp trong thời gian tới, tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới, kết quả công tác phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và giải pháp triển khai trong thời gian tới. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh, thành phố nắm bắt về tình hình tội phạm, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và mua bán người trong tình hình hiện nay. Đồng thời cũng là dịp để các đơn vị địa phương chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mua hiệu quả cho công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 120 ha dâu. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ hỗ trợ một lần kinh phí cho các gia đình có diện tích trồng mới từ 1.000 m2 trở lên với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một ha. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ các gia đình xây mới 3 nhà nuôi tằm có diện tích từ 150 m2 trở lên với mức hỗ trợ 50 triệu một nhà. Đồng thời hỗ trợ 50 nhà nuôi tằm lớn có diện tích từ 120 m2 trở lên với mức hỗ trợ 20 triệu đồng một nhà. Bên cạnh đó hỗ trợ 75 bộ né gỗ vuông với mức hỗ trợ 5 triệu đồng một bộ cho các hộ nuôi mới. Hiện nay huyện Văn Yên cũng đã hoàn thiện quy hoạch vùng trọng điểm trồng dâu nuôi tằm ở 20 xã. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã nằm trong đề án bám sát các quy định hướng dẫn để triển khai thực hiện, phấn đấu sớm hoàn thành kế hoạch trồng dâu theo đề án đã đề ra.
Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 712 hộ ở 91 thôn bản của 49 xã phường thị trấn với hơn 3.300 con lợn mắc bệnh đã bị tiêu hủy với trọng lượng hơn 141 tấn. Đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2019, có một xã và một thị trấn đã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh, đó là thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn và xã Yên Thành, huyện Yên Bình. Tỉnh Yên Bái đã cấp gần 7.200 lít sát trùng, 4 máy kích điện, 7 máy phun động cơ phục vụ cho công tác tiêu hủy lợn và tiêu độc khử trùng tại vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch, đồng thời thành lập 57 chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.
Nhằm động viên tinh thần các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 đạt được kết quả cao, huyện Trạm Tấu sẽ hỗ trợ 154 phần quà mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia với tổng số tiền gần 31 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn ngành giáo dục đào tạo hỗ trợ 36 học sinh nghèo với mức hỗ trợ 150.000 đồng một thí sinh. Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Trạm Tấu và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên hỗ trợ gần 2 triệu đồng để mua thức ăn và hỗ trợ cho mỗi học sinh nghèo 15 kg gạo trong thời gian ôn tập, kết thúc kỳ thi. Đây là nguồn động viên kịp thời giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tự tin hơn bước vào kỳ thi đạt được kết quả cao.
Với chủ đề xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được trên 580 mô hình câu lạc bộ, thu hút trên 17.000 thành viên tham gia sinh hoạt. Các câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ tin cậy để chị em chia sẻ học tập kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục con cái, phát triển sản xuất và quản lý chi tiêu kinh tế gia đình phù hợp, giải quyết các mâu thuẫn gia đình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gia đình văn hóa. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn hòa giải về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa giao lưu, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp chị em hiểu hơn về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, từ đó tích cực tham gia thực hiện xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Nhờ triển khai các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, nên trong tháng 5 năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và điều tra làm rõ 9 vụ vi phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, trong đó có 4 vụ buôn lậu gian lận thương mại, 3 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm sản, 1 vụ vi phạm trong lĩnh vực thuế và 1 vụ vi phạm về kinh tế. Công an tỉnh Yên Bái đã chuyển cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính trên 54 triệu đồng, tạm giữ 150kg miếng kim loại, nhiều gỗ pơ mu và đề nghị truy thu gần 20 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Để tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để nhanh tiến độ điều tra các vụ án, chủ động phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 6 này, nhiều du khách gần xa đang đổ về thung lũng hoa ven hồ ở thôn 2 xã Vân Hội, huyện Trấn Yên để tận mắt ngắm những vườn hoa thúy điệp, thạch thảo, hoa ngọc hân với đủ sắc màu rực rỡ. Nơi đây đã thu hút hàng nghìn người đến để tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Không những thế, mô hình này còn mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình chị Lương Thị Loan, chủ vườn hoa này. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với niềm đam mê yêu hoa, năm 2018 gia đình chị trồng hoa giấy, song do địa hình cao nên cây phát triển kém. Không nản chí, chị tiếp tục trồng thêm các loại hoa túy diệp, bạch thảo, ngọc hân. Đến nay, vườn hoa của gia đình chị đang khoe sắc. Chị Lương Thị Loan, chủ thung lũng hoa ven hồ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Xuất phát từ cái niềm đam mê yêu hoa ấy, thì nên là anh chị em đã bàn nhau là cho cái mô hình phát triển một cái thung lũng hoa đẹp ở đất Yên Bái. Thì bước đầu thì cái mảnh đất của tôi trồng lạc và ngô thì nó không mang lại hiệu quả cao ấy. Nên là mọi qua quá trình học hỏi của mọi người đi nhiều nơi ấy, anh em cùng nhau tham khảo thì bàn nhau là mở một cái thung lũng hoa ở tại quê hương Vân Hội ấy. Nên là từ cái ý tưởng đấy nên là gia đình tôi đã thành lập được cái thung lũng hoa, giờ đã được trồng được một loại hoa là túy điệp rộng khoảng gần 3 hectare.
Thung lũng hoa ven hồ của gia đình chị Loan có diện tích gần 3 hectare. Để thu hút khách đến tham quan ngắm hoa và chụp ảnh, gia đình chị đã đầu tư trên 200 triệu đồng để xây dựng khuôn viên trồng hoa. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, gia đình chị thu hút trên 50 lượt khách đến ngắm hoa và chụp ảnh. Vào những ngày cuối tuần, lên tới hàng trăm lượt người. Chị Phạm Thị Tuyết Nhung ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Em thấy vườn hoa ở đây rất là đẹp và không khí ở đây rất là trong lành. Ở đây mọi người đến rất là nhiều và nhiều người ở các nơi đến đây để chụp ảnh.
Được bạn bè giới thiệu, chị Trần Thanh Hoa, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cùng bạn đang chụp ảnh làm kỷ niệm, vui vẻ nói.
Chúng tôi rủ nhau đi chụp ảnh. Thì là thực ra phong cảnh ở đây rất là đẹp mà không khí thì trong lành. Như thế là đến đây là cũng là một cái điểm đến lý tưởng để cho khách và chúng ta du lịch đấy. Và nếu mà cứ cái đà này phát triển thì mong là nhà đầu tư bên văn hóa du lịch cũng đầu tư thêm vào để trồng thật nhiều hoa. Cái này là hoa nó chỉ theo thời vụ thôi ấy. Thì chúng tôi phải tranh thủ đến chụp, có khi là một tuần hai tuần nó lại tàn thì xin nhà đầu tư có mở mang thêm khu du lịch cái thì mà trồng thêm những vườn hoa khác để cứ vườn hoa này kế tiếp vườn hoa khác như thế để cho chúng tôi đến tham quan.
Với niềm đam mê với các loài hoa, gia đình chị Loan bắt tay vào cải tạo diện tích sẵn có, làm cỏ, mua hạt giống từ trung tâm giống hoa cây trồng trung ương về gieo và chăm sóc. Ưu điểm của loài hoa này là dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, ra hoa liên tục nên có thể khai thác trong vòng 2 đến 3 tháng. Đặc biệt là hoa có màu sắc tím và hồng, mang vẻ đẹp lạ và kiêu sa. Cùng với không khí trong lành nơi đây, thực sự trở thành điểm du lịch trải nghiệm lý tưởng để thư giãn, tĩnh tại. Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói.
Đây là một cái mô hình mà chúng tôi thấy là rất tốt và hàng ngày thu hút 70 người, và nhất là thứ bảy chủ nhật thì cũng đã thu hút được vài trăm người đến để tham quan. Đây là một cái hướng đi mới mà chúng tôi thấy là rất phù hợp với lại địa phương. Từ những cái mô hình này thì cũng giúp cho cái việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời là cũng giúp cho địa phương có những cái sản phẩm của người dân sản xuất ra thì cũng bán dễ và giá thành nó cũng cao. Thì đối với xã thì chúng tôi cũng thấy là trong cái thời gian gần đây thì cũng đã thu hút được rất nhiều khách du lịch ở vùng thành phố Yên Bái cũng như là các cái huyện lân cận của tỉnh Phú Thọ đã đến, không những là đối với lại thung lũng hoa của anh Vượng, thế và đã đến với vùng sen quê rồi là sen Vân Hội. Thì đây là những cái điểm mới và cũng đúng với lại cái xu thế phát triển.
Từ đầu vụ hoa đến nay, thung lũng hoa ven hồ của gia đình chị Lương Thị Loan đã thu hút trên 1.000 lượt người đến tham quan và du lịch, đem về nguồn thu gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, tạo việc làm thời vụ cho 3 đến 5 lao động ở địa phương với thu nhập bình quân một ngày là 180.000 đồng. Thời gian tới, gia đình chị sẽ tiếp tục trồng thêm các loại hoa và cải tạo thêm để phục vụ nhu cầu của du khách, trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. Chị Lương Thị Loan, chủ thung lũng hoa ven hồ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết một số dự định trong thời gian tới.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng dự định là sẽ trồng thêm các loại hoa hay là xây dựng một số các tiểu cảnh để phục vụ các khách du lịch vào. Nói chung là trong một ngày có thể qua bao những ngày mệt mỏi ấy. Trong công việc và đời thường thì có những ngày cuối tuần mọi người vào đây vui vẻ và check in những có những kiểu ảnh rất là đẹp mang về làm kỷ niệm với bạn bè ấy. Thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui.
Thung lũng hoa ven hồ không chỉ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình chị Lương Thị Loan mà còn trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái trải nghiệm của xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tô thêm sắc màu cho vùng quê giàu truyền thống cách mạng và là cơ hội để phát triển du lịch của huyện trong những năm tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận hiệu quả từ mô hình trồng hoa làm du lịch của gia đình chị Lương Thị Loan, thôn 2 xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với mục Mỗi tuần một chuyện.
Tôi dạo này có thói quen khi quan sát một ai đó bất kỳ thường tự hỏi, người này hồi nhỏ học hành ra sao nhỉ? Có lẽ nhiễm căn bệnh xã hội thời thượng là ám ảnh chuyện thi cử học hành, cái thứ bệnh như được tiếp sức bởi phong trào họp lớp đang rộ lên gần đây. Bạn cũ từ lớp 1 cho đến đại học, mạng xã hội giúp cho việc khai quật bạn bè vốn biệt tích trở nên dễ dàng. Để rồi đó là dịp cho những đứa trẻ đã già chúng ta cung cấp cho nhau những đáp số về đời mình sau hơn nửa đời người nhìn lại. Gia đình, con cái, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, những đáp số trái ngược nhau, nhiều khi thật ác nghiệt, khiến nhiều bạn cũ chỉ một lần trồi lên rồi lại vĩnh viễn mất tăm. Tôi nhìn vào những cậu thanh niên tuấn tú mặc đồ vệ sĩ bảo vệ trước cửa công ty, gặp những cô bé bán hàng siêu thị, bán cà phê, quán, nhậu, lanh lợi, hiền lành, gặp những công nhân khu công nghiệp, những người lao động cần mẫn làm công việc đơn thuần ngày này qua năm nọ, gặp ở ngoài đường, ngoài phố chợ. Và nghĩ về thời đi học của họ, chắc cũng đều khá giỏi, ngoan ngoãn vâng lời và chắc cũng đã qua đại học, một thứ gần như phổ cập bây giờ. Tôi không hề có ý so sánh nghề này nghề kia, càng không coi trọng cái gọi là thành đạt thói thường theo kiểu chức tước tiền của. Mà với quan sát này, chỉ cứ thấy nhói lên một điều gì đó thật khó cắt nghĩa. Khi nghĩ về quãng thời gian 12 năm, thậm chí 16-17 năm trời gồng mình đèn sách của mỗi chúng ta, bị nhồi nhét đủ thứ, hàng trăm kỳ thi, nghĩ lại thấy rùng mình. Để khi ra đời, rất nhiều người trong chúng ta phải làm những công việc chưa bao giờ hình dung, chưa bao giờ chuẩn bị. Và cay đắng tìm cách giấu biệt hoặc vứt bỏ tấm bằng cử nhân để xin một suất công nhân nơi xưởng máy, một chân bán hàng, làm những việc chưa bao giờ được đào tạo. Và nữa, tôi quan sát để tự hỏi, họ có vui không? Có thấy mình thành công không? Thành công ở đây được hiểu theo nghĩa được làm công việc phù hợp và thực sự yêu thích, luôn đem lại hứng khởi và mới mẻ. Để theo đuổi đến cùng, chúng ta đang đào tạo thế hệ điểm 10, thế hệ trường chuyên lớp chọn, thế hệ của vô vàn những cuộc thi và giải thưởng, vô vàn danh hiệu vang dền. Nhưng con cái chúng ta, chúng có vui không? Có được nghĩ, học và làm những gì mình thích bằng suy nghĩ và nội lực của mình không? Có được nói ra những quan điểm của mình không? Và nói ra có được cha mẹ thầy cô lắng nghe không? Hay cam chịu làm những cỗ máy cứ chạy và chạy theo quán tính, khước từ và bỏ quên cá tính, ước muốn riêng của mình? Con cái chúng ta đến trường suốt mười mấy năm trời, được học đủ thứ trên đời, mà sao chỉ một kỹ năng bơi lội để giữ chính mạng sống cho mình, học chỉ trong mấy buổi cũng không được dạy. Để chúng mỗi ngày cứ chết, và chết giữa dòng nước trước mắt chúng ta, những đôi mắt trẻ thơ oan ức không thể nào khép lại, như những câu hỏi, như lời buộc tội, chúng ta, nhà trường và xã hội đã làm gì đời chúng?
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh, với diễn xuất của Ngọc Thế trong vai ông A Tính, Xuân Quân trong vai A Báo, cán bộ xã, Hồng Tươi trong vai bà Vàng Súa, vợ ông A Tính. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Mấy hôm nay, đồng bào Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này rất phấn khởi khi những hộ nghèo lần đầu tiên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Câu chuyện về lợi ích của chiếc thẻ bảo hiểm y tế, cách bảo vệ thẻ, cách sử dụng thẻ khi đi khám chữa bệnh cứ râm ran khắp bản trên làng dưới. Tại nhà vợ chồng ông A Tính và bà Vàng Súa, ông A Tính và cán bộ xã A Báo đang ngồi uống nước và chủ đề của câu chuyện vẫn xung quanh chiếc thẻ bảo hiểm y tế.
Ê, cắn đi bộ A Báo à? Bạn mình đợt này có bao nhiêu người được nhận thì cái thẻ bảo hiểm y tế đây?
Riêng bạn mình năm nay sẽ có khoảng 30 người. Còn cả xã phải đến hơn 100 đấy. Toàn là những người trong diện được xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn đấy.
Cái nhà nước quan tâm quá. Ôi, tốt quá rồi à.
Tốt quá chứ. Có cái thẻ bảo hiểm y tế này, đồng bào mình ấy đi khám chữa bệnh không phải mất tiền. Thuận lợi lắm. Gia đình nào không may bị tai nạn, mắc bệnh, nhất là những cái bệnh hiểm nghèo, không còn phải chạy vạy lo tiền thuốc nữa, đỡ nhiều lắm đấy.
Ôi thế thì hay quá, không lo cái ốm rồi.
Cái thẻ này nó như là cái bùa hộ mệnh đấy. Mọi người phải giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài nhá.
Đấy, nói cái chuyện thì mới nhớ, hôm qua tôi cũng nhận cái thẻ rồi mà để đâu ố rồi không biết. Đúng rồi, là trong cái túi áo rồi. Ô hay, cái áo ơi, tao treo trên móc đâu rồi? Bà Súa đâu? Mày có cất cái áo của tôi đâu không?
Ây da, thấy cái áo của ông, nó nhiều mồ hôi quá, lại nồng nặc cá mùi rượu, nên tôi đem giặt rồi.
Ê, thế bà có thấy mấy cái thẻ bảo hiểm tôi để trong cái túi áo không?
Tủ ơi, thế thì tôi đem giặt hết rồi.
Trời ơi, cái bà này, thì nằm cái gì cũng phải để ý chứ.
Sao mà tôi biết được chứ? Từ trước đến giờ, ông có hay bỏ cái gì vào túi áo đâu.
Ôi, Tủ ơi, đêm trước, thằng A Sử ở bản đầu cầu bấy được con gà lôi, nên chiều qua nhận thẻ bảo hiểm y tế. Sau này nó mời tôi qua nhà uống rượu, gọi là để mừng cái thẻ bảo hiểm y tế. Về đến nhà mệt quá thì tao lăn ra ngủ, đến tận bây giờ mới nhớ đến hai cái thẻ.
Ôi, để tôi lấy ra xem nào. Ôi, ướt và nhàu quá, cái chữ khó đọc quá mà. Thôi, đằng nào thì nó cũng đã giặt rồi. Bây giờ tôi đem phơi, rồi ép thẳng lại, chắc là không sao đâu mà.
Quý thì cũng chỉ còn biết làm vậy thôi. Mà cái cán bộ á báo à, cái nhòe nhòe như thế này, không biết là người ta có ý khám cho không?
Ở đâu? Ông đưa cho tôi xem nào. Tổ ơi! Vừa nhào nát, vừa lem nhem thế này thì còn gọi gì là bảo hiểm y tế nữa?
Cán bộ à báo à, nó nhòe một tí, nhưng vẫn còn đọc được mà. Đây này, cái chữ giảng à tính vẫn thấy đây.
Không được, không được. Thế như thế này cán bộ y tế không đồng ý đâu. Thôi, ông bà đưa đây. Ngày mai tôi lên huyện họp, sẽ vào cơ quan bảo hiểm y tế xin đổi lại cho.
Ủa? Thế thì may quá. Phải nhờ cán bộ à báo cả thôi. À, mà có cái phải mất nhì thiên thí tiền không?
Hây da, không nhiều đâu. Chỉ mấy ngàn thôi.
Mấy ngàn à?
Cứ để tôi. Mai tôi sẽ đi đổi cho. Lúc nào mang thẻ về, trả công cho tôi mấy chén rượu là được mà.
Được, tôi có người chuẩn bị mấy cái bầu rượu thuốc đi. Để mày cán bộ đây, có đây nhá.
Cán bộ A Báo à? Thế đổi thẻ xong, chúng tôi đi khám bệnh luôn, có được không?
Sao lại không được? Có thẻ là khám được luôn. Nhưng mà khi đang khám bệnh ấy, ông bà phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân, có ảnh nữa nhá, thì mới đủ thủ tục đấy.
Ờ, thế cái thẻ bảo hiểm y tế, nó viết tên, tuổi mình rõ ràng thế cơ mà. Sao còn phải thêm cái giấy tờ có ảnh gì nữa? Phiền phức quá.
Ôi, cái bà này chẳng hiểu cái gì. Nếu không ý, có giấy tờ tùy thân có ảnh thì chỉ cần mua một thẻ thì cả nhà đi khám chung nhau à?
Bà Súa à?
Ừ.
Bảo hiểm y tế là nhằm mục đích san sẻ cộng đồng.
Ừ.
Ừ.
Người không có bệnh thì bù cho người có bệnh.
Đấy.
Nhà nước quy định người đi khám bệnh phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Là nhằm đảm bảo cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế đấy.
Đấy.
Ờ, không bị lạm dụng này. Theo luật bảo hiểm y tế thì chỉ người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế mới được sử dụng thẻ để khám chữa bệnh thôi. Nếu cho người thân mượn thẻ hoặc thuê thẻ bảo hiểm y tế của người khác ấy để đi khám bệnh, chữa bệnh là vi phạm pháp luật đấy.
Đấy, pháp luật đấy.
Cán bộ à báo à, thế nếu mình chưa có hoặc không có giấy tờ tùy thân có ảnh mà muốn đi khám bệnh thì phải làm thế nào?
Ơ, đúng rồi. Thế cái cháu nhỏ chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh thì có được đi khám theo bảo hiểm y tế không hở cắn nhì bộ?
Ông bà nghe kỹ nha.
Ừ.
Trường hợp không có giấy tờ tùy thân,
ừ,
không có ảnh,
ừ,
thì phải đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xin giấy xác nhận.
Ừ.
Trên giấy xác nhận phải dán ảnh và có đóng dấu giáp lai của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn là được. Trẻ em dưới 6 tuổi là trường hợp đặc biệt, được nhà nước ưu tiên. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thôi, vì đây là đối tượng được nhà nước hỗ trợ. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi là để tiện cho việc quản lý trong công tác khám chữa bệnh. Ông bà có hiểu không?
Ôi, có hiểu đấy. Nghe hiểu không?
Thế nếu chẳng may tao làm mất thẻ thì không thể đi khám bệnh được nữa hả? À báo.
Ồ, nếu mà bà bị mất hoặc hỏng thẻ giống như hai chiếc thẻ của ông bà đây thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ, nhưng phải nộp phí theo quy định đấy.
Cán bộ à báo à, thế chả nhẹ, tao đi đến đâu cũng phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, các loại giấy tờ tùy thân có ảnh à. Ôi, phiền phức lắm mà.
Ồ, tôi hiểu ý bà rồi. Này, thực ra ấy thì cũng không phải cần thiết đến lúc nào cũng phải mang thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân theo người đâu. Trừ trường hợp đi đâu xa, lâu ngày. Vì trong trường hợp cấp cứu, vẫn được khám chữa bệnh bình thường mà. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân theo quy định trước khi ra viện là được.
Có thế mới thuận lợi chứ. Mà cán bộ này, trên thẻ sao có mấy cái ô ghi kín cả chữ? Số là cái gì thế?
À, đấy được gọi là mã số. Ông bà chỉ cần hiểu đơn giản thế này.
Thế nào?
Trên thẻ bảo hiểm y tế nhé. Có 4 ô.
4 ô.
Để ghi mã số thẻ đấy.
Mã số.
Mà ở ô thứ nhất ấy, được ký hiệu bằng hai chữ cái là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế này. Chẳng hạn như thẻ của bà con bản mình ấy thì sẽ có hai chữ cái là giờ tờ.
Giờ tờ.
Giờ tờ đấy. Giờ tờ. Là thẻ dành cho người dân tộc mình ấy.
Dân tộc.
Đúng rồi. Đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Ô thứ hai được ký hiệu bằng số theo số thứ tự từ 1 đến 5 ấy là mức hưởng bảo hiểm y tế đấy. Trường hợp thẻ của nhà ông bà đây được ghi số 2 là mức hưởng bảo hiểm y tế 100%.
À Bảo à, sao ở góc thẻ bảo hiểm y tế lại có cái ô vuông đen đen trắng trắng nhăm nhở để làm gì? Cứ như là bị hỏng bị thừa ấy, xấu cả cái thẻ bảo hiểm y tế rồi.
Hây da, cái ông này không có cái gì là thừa đâu. Cái ô đen ấy là mã vạch hai chiều. Khi mọi người đến khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, cán bộ y tế chỉ cần đưa thẻ lên máy quét qua ô vuông, đó là biết chính xác thông tin của đối tượng, tránh được rất nhiều sai sót so với trước đây đấy.
Thế nó cũng giống như mình mua hàng ở dưới thành phố à? Người ta đưa hàng soi vào cái máy là nó hiện lên tên hàng hóa, bao nhiêu tiền. Cái cô bán hàng ấy, nó bảo tôi thế đấy.
Đúng rồi, bây giờ nó hiện đại lắm.
Này, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mọi người trong bản thì vui lắm. Ai cũng bảo yên tâm không còn lo ốm đau, lo đi viện nữa rồi mình ơi.
Đúng rồi.
Mừng quá rồi.
Đúng rồi. Có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Bởi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc, tiền viện phí, tiền các dịch vụ y tế trong diện bảo hiểm. Hiện nay ấy, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giá các dịch vụ y tế dần được điều chỉnh, ngày càng tăng lên. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì tiền thuốc và tiền viện phí sẽ là gánh nặng của người bệnh đấy.
Cái bảo hiểm y tế thế mà giá trị thật đúng là nó là cái bùa hộ mệnh rồi.
Đúng rồi,
đúng rồi, rồi. Mình ơi. Phải giữ cẩn thận. À mà cán bộ A Báo này, phải có cách gì bảo vệ cái bùa hộ mệnh chưa?
Có chứ, sao lại không? Bây giờ hầu như tất cả các loại giấy tờ quan trọng đều được ép plastic. Mà nói nôm la là ép nhựa để bảo vệ lâu dài. Ngày mai đổi thẻ xong ấy, tôi sẽ đem ép nhựa cho ông bà. Đảm bảo không lo nhão nát này, hay bị ẩm ướt này. Dùng 5 năm, 10 năm vẫn như mới nhá.
Phải thế chứ, phải thế chứ. Bảo vệ cái bùa hộ mệnh của nhà mình.
Đúng rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh. Tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng, tổ chức sản xuất Hương Giang. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.